Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cùng chư vị tôn đức Phật giáo Tây Tạng. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự pháp hội do Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng năm 2013. Nhân dịp pháp hội 2013 tại Dharamsala, chúng tôi kính gửi đến tất cả các vị Phật tử đề tài triết lý Phật giáo qua các thủ ấn. Hiện nay đó thì các học giả bắt đầu thừa nhận Kim Cang Thừa như là một trường phái, mặc dầu về phương diện lịch sử và truyền thống đó, trường phái này là một nhánh của Đạo Phật Đại Thừa. Vậy là ngoài hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa thì Kim Cang Thừa đang được đánh giá như là một trường phái độc lập. Dù là trường phái nào đi nữa thì trong Đạo Phật đó, nó có những triết lý cộng thông, những hành trì mang tính cộng thông mà mỗi hành giả muốn trải nghiệm an lạc và hạnh phúc nội tại đó đều phải trải nghiệm. Trong bài pháp thoại ngày hôm qua, Đức Đại Lạt Ma đã giới thiệu chúng ta một cách rất bao quát về các hành trì căn bản, bao gồm nhận thức về duyên khởi, tánh không, vô ngã, vô thường. Trên cơ sở đó ta phát khởi tâm bồ đề, tức là nguồn tâm quyết hướng về sự giác ngộ, giúp cho chúng ta khai mở được Phật tính đang bị ngủ quên, để vận dụng năng lượng từ bi chia sẻ cho tất cả những người hữu duyên với Đạo Phật, giúp họ vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, từ bi hỷ xả, những phương pháp thực tập thiền quán được xem là giáo lý cộng thông Đức Đại Lạt Ma đã đề cập đến. Giáo lý đặc thù của Kim Cang Thừa qua việc thực tập về yoga tối thượng hầu như không được nhắc đến ngày hôm qua. Đây là điều mà chúng ta thấy là Đức Đại Lạt Ma rất tôn trọng những lời dạy truyền thống và nguyên chất của Đức Phật lịch sử. Các thủ ấn mà chúng tôi sẽ giải thích sau đây đó là mang tính cộng thông. Mỗi một thủ ấn đó được tạo thành các ý nghĩa triết lý là do vào các cái điệu bộ của các ngón tay được sắp xếp theo một trật tự mà các nhà triết học Phật giáo khi tạo ra ý nghĩa triết lý cho đó đã dựa vào cái cấu trúc đặc thù của đó. Ngoài ra thì với các cái điệu bộ của bàn tay, với vị trí của các ngón tay phối hợp với vị trí của cơ thể thì số lượng các ấn thủ đã lên tới vài trăm trong lịch sử phát triển Kim Cang Thừa tại Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Trong các nước đó Tây Tạng là nổi trội nhất về Kim Cang Thừa, và Trung Quốc cũng có được một cái phạm vi rất là đặc sắc về lĩnh vực này. Trước khi vào các ấn thủ thì chúng ta cũng nên điểm qua về triết học bao quát của Đức Phật với các phương diện. Thứ nhất, về thế giới quan đó thì Đức Phật chủ trương thế giới này đó là một sự tổng hòa của tương tác, tương thuộc, tương duyên, tương sinh và tương diệt. Theo cấu trúc đó thì không có nguyên nhân khởi thủy, dầu được gắn liền với Thượng Đế được gọi là duy thần, gắn liền với vật chất được gọi là duy vật, gắn liền với tâm thức được gọi là duy tâm. Bất cứ một cái duy nào mô tả về cái nguyên ủy đầu tiên của con người, vạn vật, vũ trụ theo Đức Phật đều là một thiển kiến. Ai cho rằng đạo Phật chủ trương duy tâm là một sai lầm lớn. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là một tương tác đa chiều tương thuộc. Và bằng triết lý này đó, Đức Phật đã xóa sổ vai trò của Thượng Đế ở trong triết học của Bà La Môn giáo, vốn đã ngự trị gần như là 2000 năm trước khi Đức Phật ra đời. Nói cách khác là theo Đức Phật trong dân học Pali đó, Thượng Đế được nắn tạo bởi ý thức vô minh và sợ hãi của con người thôi. Và đây là cách Đức Phật kêu gọi chúng ta phải có ý thức trách nhiệm về các hành vi đạo đức và luật pháp, bao gồm trong các tương quan xã hội và dân sự, để chúng ta không gây phương hại, khổ đau cho bất kỳ ai. Từ triết lý nhân sinh quan, thế giới quan đó, Đức Phật đã trình bày một nhân sinh quan rất là nhân bản, lấy con người làm trọng tâm. Thay vì trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, vị trí của thần linh đó là quan trọng nhất, ngay cả cha mẹ ông bà cũng trở nên mờ nhạt. Thì Đức Phật cho chúng ta thấy là mỗi một con người đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các cái cảnh huống hạnh phúc khổ đau, vì theo Ngài đó nó là kết quả của các hành vi, lời nói, việc làm và tâm thức của con người mà thôi. Và theo ý tưởng này, chúng ta có thể hình dung là mỗi một người là kiến trúc sư của cuộc sống mình. Và do đó, thay vì đổ thừa trời gần, trời xa và nhiều cái đổ lỗi khác, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta soi gương nhân cách trong bài kinh mang cùng tên. Tức là mỗi ngày lấy nhân cách như một tấm gương, đánh giá lại rằng trong tương quan dân sự, luật pháp và xã hội giữa ta và người khác có điều gì ta làm cho người khác khổ đau. Nếu câu trả lời là có, quay ngược lại điều chỉnh với một nhận thức không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và nhân sinh quan này đó có một cái mối quan hệ rất mật thiết với thế giới quan, vì theo Đức Phật thế giới quan á nó là con số 18, tổng hợp của ba con số 6. Số 6 thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Số 6 thứ hai là 6 đối tượng nhận thức: màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các ý niệm được hình dung. Và con số 6 cuối cùng đó là 6 loại nhận thức giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm tưởng. Đây là điều mà Đức Phật đã trải nghiệm vào tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ dưới cội Vô Thượng Bồ Đề. Thì theo truyền thống của Nam truyền đó, 7 tuần lễ đầu ngoài việc trải nghiệm niết bàn an lạc hạnh phúc, Đức Phật đã kiểm định chân lý, một thái độ cẩn trọng mà có trách nhiệm về những gì mà Ngài chuẩn bị công bố cho thế giới. Như vậy là nhân sinh quan này đó lấy con người làm trọng tâm, và từ đó Đức Phật mới trải nghiệm 4 ơn nghĩa, đó là ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại. Tức là toàn bộ nhân sinh quan đó là lấy con người làm tương tác đối tượng, là nhằm làm thế nào hạn chế một cách tối đa các hành động gây phương hại đến hạnh phúc của tha nhân. Về xã hội quan đó, thì Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại chủ trương công bằng, dân chủ và nhân quyền. Có lẽ quý vị nghe các khái niệm mới từ trước phương Tây tưởng chừng như là lạ, nhưng thực ra là đi sau Đức Phật đến cả 25 thế kỷ. Xã hội được Đức Phật đề nghị thành lập đó là vua phải được bầu, và vị vua đó đó phải làm hai cái chức năng. Thứ nhất là quản trị đất nước bằng luật pháp mà mình không phải là một ngoại lệ, đó là chủ nghĩa pháp quyền ngày nay, và thực tập chánh pháp làm điểm tựa tâm linh và tinh thần. Nhờ đó đó trở thành một tấm gương cao quý cho tất cả các thần dân noi theo. Đó là một mô hình vua lý tưởng, được gọi là chuyển lương thánh dương, rất đặc biệt. Xã hội đó thì nam nữ bình quyền, và Đức Phật là người đầu tiên chủ trương bình đẳng giới tính. Và Ngài chọn một địa điểm thích hợp vào năm thứ 6 ở thành Tỳ Xá Ly để công bố chủ nghĩa bình đẳng giới này. Vì Tỳ Xá Ly đó là nơi mà vua vào thời điểm đó và trước đó nhiều thế kỷ được dân bầu. Đó là mô hình vua dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Với cái bối cảnh chính trị, văn hóa, lịch sử xã hội đó, học thuyết bình đẳng giới đó được công bố và được chấp nhận. Cho nên Đức Phật không đánh giá con người qua vị trí xã hội, bối cảnh gia đình, mà đánh giá trên nền tảng đạo đức, các hành vi lễ xã hội cộng đồng mà người đó đã đóng góp trong suốt thời gian, với vai trò mà họ đã được đặt để hay người đó tự xung phong gánh vác. Về đạo đức học thì Đức Phật chủ trương có hai hệ thống đạo đức: đạo đức cho người xuất gia và đạo đức tại gia. Đạo đức tại gia đó thì lấy ba yếu tố sau đây làm nền tảng. Thứ nhất là tránh xa những điều xấu ác về phương diện luật pháp và lương tâm. Có nhiều điều quy định của luật pháp là rất giới hạn, nó không phản ánh đúng được bản chất của đạo đức. Cho nên ngoài những cái quy định chuẩn của luật pháp, những cái giới hạn đó chúng ta vượt qua nó bằng lương tâm trong sáng. Mà Đức Phật thường dùng hai khái niệm đó là tàm và quý. Tạm dịch trong ngôn ngữ ngày nay đó là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, để chúng ta tự làm mới chính mình. Không làm các điều ác chỉ là bước đầu của đời sống hạnh phúc và đạo đức thôi. Bên cạnh đó, Đức Phật dạy chúng ta hai bước kế tiếp, đó là tình nguyện làm tất cả các việc làm về phương diện luật pháp, xã hội, dân sự và tâm linh. Như các vị tham dự pháp hội là một cách thức làm việc thiện. Phát tâm làm công quả trong pháp hội cũng là một cách làm việc thiện. Chia sẻ các vấn đề khó khăn, khổ đau, bất hạnh là những việc thiện rất cần thiết. Và hàng chuỗi các việc thiện khác mà rất nhiều người đã làm trong nhiều chục năm qua. Phương diện thứ ba đó là khi làm việc thiện và từ bỏ các hành động phạm pháp và trái với đạo đức, phát xuất từ động cơ trong sáng và cao quý. Mặc cả về nhân quả có thể xuất hiện với những người Phật tử mới bắt đầu vào đạo. Khi ta làm một việc lành nào đó, ta mong hồi hướng công đức cho bản thân mình, nhưng đó chỉ là một cái nghĩa cử thiện ở một mức độ tương đối thôi. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta phải làm thiện ba la mật, tức là xem nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng tương tác và là một phần bất hạnh của bản thân mình. Do đó, nhìn thấy nỗi đau của tha nhân, ta phát khởi tâm từ bi, làm cho họ giải tỏa được, tháo mở được và kết thúc được. Và đây chính là nghệ thuật. Chúng ta thanh tịnh quá động cơ trong các việc làm thiện và đạo đức. Thì đó là ba phương diện rất căn bản. Và trên nền tảng này, Đức Phật dạy người tại gia thực tập năm điều đạo đức cao quý: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa dối, truyền thông bằng ngôn ngữ có sự thật, ngôn ngữ hòa hợp, ngôn ngữ văn hóa và lịch sự, ngôn ngữ có giá trị và lợi ích. Đó là bốn phương diện truyền thông mà theo Đức Phật, người nào sử dụng được sẽ tăng trưởng uy tín trong xã hội, mặc dù họ có thể rất nghèo. Và cuối cùng đó là không sử dụng các loại độc tố bao gồm rượu, bia, ma túy, thuốc lá và nhiều độc tố khác, vì nó làm hại đến tuổi thọ và sức khỏe của con người. Và rất nhiều người khi sử dụng các chất tố độc hại này đó đã không còn cam kết để chăm sóc hạnh phúc và sức khỏe cho người thân. Đó là năm đạo đức cao quý dành cho người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì Đức Phật dạy hai hệ thống đạo đức: đạo đức Thanh Văn và đạo đức Bồ Tát. Đạo đức Thanh Văn đó, theo truyền thống Bắc Tông, thì các vị tỳ kheo giữ 250 điều đạo đức, các vị tỳ kheo ni giữ 348 điều đạo đức, chủ yếu là làm cho thân tâm các cử chỉ đi đứng nằm ngồi của người tu luôn luôn là thể đạt được chánh niệm và bộc lộ được cái an lạc, tự tại, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Và từ đó ở vai trò chân nhân với tư cách là điểm tựa tinh thần cho người tại gia, các vị tu sĩ Phật giáo sẽ dần dà trở thành thánh nhân ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, và từng bước tiến lên các quả vị Bồ Tát gồm có 50 cấp, và cuối cùng là đẳng giác và diệu giác để chính thức trở thành Phật. Quá trình đó là cả một tiến trình rất lâu dài, đòi hỏi đến nhiều nỗ lực tinh tấn, có phương pháp, lấy trí tuệ làm phương pháp luận tâm linh. Các tu sĩ Phật giáo tu không bị vướng kẹt vào phước báo hữu lậu mà trải nghiệm các phước báo vô lậu. Đó là năm phương diện triết lý được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề ở tuổi 35. Toàn bộ các triết lý này đó được Đức Phật chia sẻ các vị thánh trong các thời kỳ biên tập kinh điển đã đúc kết lại, đặc biệt là thời kỳ kinh điển thứ ba, gồm có trên 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Rất tiếc là trong quá trình truyền đạo ở tại Trung Quốc, các vị tổ sư do ảnh hưởng của khuynh hướng Tịnh độ tông chỉ giới thiệu khoảng 10 bài kinh tín ngưỡng thôi. Các bài kinh Đức Phật dạy cho vua, dạy cho giới kinh doanh, dạy cho mọi thành phần trong xã hội, dạy cho giới trí thức, giới trẻ, hầu như là không được giới thiệu đến trong các nghi thức tụng niệm. Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Trung Quốc. Do vậy, chúng ta cũng nhập cản gần như là nguyên si các nghi thức tụng niệm của Phật giáo nước này. Và do đó, chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm các bài kinh mà Đức Phật dành cho mọi thành phần xã hội chúng ta. Năm thủ ấn sau đây đó là những cách thức biểu tỏ giá trị triết học Phật giáo qua các điệu bộ và cử chỉ của các ngón tay phối hợp với cơ thể. Ấn thứ một, thiền định. Hành giả ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần hoặc là hoa sen bán phần, thường được gọi là kiết già hoặc là bán già. Hai lòng bàn tay đó ngửa lên trên, lòng bàn tay trái nằm bên dưới, lòng bàn tay phải nằm lên trên, và tư thế này chúng ta để ngang đan điền, để với một cách thức rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, không có bất cứ một cái cử chỉ gượng ép và khô cứng. Vì như thế làm cho người thực tập thiền sẽ bị mỏi mệt các cơ bắp, mà đăng ký bản chất của thiền là để thư giãn các căng thẳng của não ảnh hưởng đến cảm xúc, thái độ, lối sống, các căng thẳng của hệ thần kinh, các căng thẳng của các cơ gân, cho nên phải ngồi làm sao cho thật sự là thoải mái. Biểu tượng này đó cho chúng ta thấy lòng bàn tay trái tượng trưng cho trí tuệ, bàn tay phải tượng trưng cho từ bi theo ngữ nghĩa văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. Và đây là cách mà chúng ta hiểu là từ bi và trí tuệ giao thoa với nhau trọn vẹn. Đây chính là hai năng lực tâm linh rất quan trọng mà bất kỳ một vị giác ngộ nào cũng thể đạt được trọn vẹn hai năng lượng đặc biệt đó. Bi đó là cảm thông với nỗi đau của các chúng sinh như là hậu quả tất yếu do các nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê mà con người bị vướng phải trong cuộc đời. Từ đó các vị dấn thân tu học Phật pháp phát khởi tâm Bồ Đề để chúng ta tìm các cách thức thực tập giúp cho người đồng loại đó vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đây là cái động cơ phát xuất của tâm Bồ Đề. Đang ghi từ đó là năng lượng mang lại nỗi niềm hạnh phúc an lạc lâu dài, nhưng đồng thời không gây phương hại đến bất kỳ một người nào khác, phù hợp với luật pháp và giá trị lệ lạc đó bây giờ và tương lai. Phần lớn các bậc cha mẹ đó chia sẻ tình thương và trách nhiệm cho con cái chỉ mới đạt được một phần rất nhỏ của tâm bi thôi, chưa đạt được cái nội dung của tâm từ. Cho nên đôi lúc có nhiều bậc cha mẹ thương con mà làm cho con khổ đau, vợ thương chồng, chồng thương vợ, rồi các tình nhân, rồi các mối quan hệ xã hội và dân sự đó đã biến nhau trở thành là các ngục tù, các dây xiềng xích thôi, bởi tâm chấp trước và cái ý thức cái tôi chủ quan. Cái tôi đó còn bị lệ thuộc vào vai trò vị thế xã hội, danh dự và nhiều yếu tố khác. Chấp vào các cái phương diện của cái tôi nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau sẽ làm chúng ta đóng bít cái cửa ngõ tâm từ và tâm bi đối với chúng sinh. Tuệ giác được Đức Phật giảng dạy đó bao gồm mà ba phương diện. Thứ nhất đó là liễu tri nhân quả quá khứ của bản thân, mà thuật ngữ chuyên môn được Đức Phật gọi là túc mệnh minh. Minh là trí tuệ. Khi mà mình nắm rõ được cái nhân quả hạnh phúc hay khổ đau của bản thân trong quá khứ đó, thì chúng ta sẽ không có ngộ nhận trong việc lý giải và đổ thừa tất cả các cảnh huống ở hiện tại chúng ta tiếp nhận lại là hậu quả của quá khứ. Điều này được Đức Phật đã nói rất rõ ở trong kinh Trường Bộ. Bất kỳ ai lý giải quy trách nhiệm cho tất cả các bất hạnh có gốc rễ quá khứ, người đó sẽ không khởi lên cái ý thức sáng suốt để nỗ lực thay đổi đời sống của mình ở hiện tại này. Bởi vì quy trách nhiệm cho quá khứ là chủ nghĩa định mệnh. Đang ghi học thuyết nghiệp của Phật giáo đó là một quá trình trôi chảy với giống như một dòng thác đổ đó. Nghiệp mới có thể triệt tiêu nghiệp cũ. Và do vậy đó, chúng ta sẽ không phải gánh lấy một cái số phận đã được an bài như các tôn giáo khác đã nhồi sọ. Phương diện thứ hai đó là biết rõ được nhân quả tương lai của tha nhân và chúng sinh. Đó là cái kiến thức về tương lai học, cái kiến thức về logic học trên nền tảng của nhân quả. Những gì tương tác ở bây giờ nó sẽ có những cái cộng hưởng trực tiếp đối với chúng ta và cộng đồng. Và bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, chúng ta có thể nắm rõ được các loại suy về dự kiến tương lai học rất chuẩn xác. Ví dụ các máy thiên văn, rồi dự báo thời tiết, những cái dự kiến về thiên tai vân vân, đều là những kiến thức về thiên nhãn minh mà chúng ta có thể thực tập được, truyền trao được, học hỏi được và đạt được. Tuệ giác thứ ba đó là lậu tận thông, tức là thấy rất rõ tất cả những nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó đã được rê rụng và chúng ta không tái tạo thêm các nguyên nhân khổ đau mới. Nhờ đó, một người phàm trở thành thánh nhân. Đây là ba phương diện của tuệ giác. Và khi áp dụng nó đó, chúng ta sẽ có một nhận thức như lý tắc ý, tức là đánh giá sự vật như chúng đang là, không dán nhãn đối tượng, không đặt danh đối tượng theo cái ý thức chủ quan, không chấp trước vào các mặc định xã hội mà vốn nó chỉ mang tính giả danh, duyên khể, điều kiện hóa, và do vậy về bản chất là không tự thể hay là tính không, như Đức Đại Lạt Ma đã giảng rất rõ trong buổi pháp thoại hôm qua. Và vị Rinpoche được Đức Đại Lạt Ma chỉ định vào buổi chiều cũng đã giải thích thêm về cái yếu tố sử dụng tuệ giác tánh không để đánh giá một sự vật hiện tượng như một thế giới quan chuẩn xác. Và đó là cái ứng dụng của trí tuệ trong đời sống thực tiễn. Hành giả khi thực tập ấn tướng thiền định thì phải duy trì hơi thở ra và vào thư thái, nhẹ nhàng, không gượng ép, không đè nén, càng dài càng tốt. Giữa hơi thở ra và vào ta nên dừng khoảng 8 giây để cái sự vận động của khí trong toàn cơ thể đó nó đủ sức để tác động tích cực đến quá trình gọi là thanh hóa cái neuron thần kinh và tươi dưỡng hóa máu, tích cực tốt cho quá trình trao đổi chất và làm cho cái khí đó tác động tích cực lên từng neuron thần kinh và tế bào vốn là các cái đơn vị hình thành sự sống của cái hữu thể sinh học cơ thể này. Do đó khi thực tập ấn thiền định này thì các hành giả nên nhớ cái trọng tâm của thiền, đó là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ hết mọi cảm xúc, mọi chấp trước từ cảm xúc, mọi vướng bận từ quá khứ, mọi vọng tưởng về tương lai, mọi chấp trước ở hiện tại, và tâm hình giả được hiểu giống như là một khoảng chân không, không có sự rơi, do vậy không có sự dính. Ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, trong kinh Kim Cang, dựa vào đó mà lục tổ Huệ Năng trở một bậc thánh, và là tổ thiền tông được người Trung Quốc đánh giá như là Phật sống của nước này, là nhờ trải nghiệm được xả niệm thanh tịnh. Cốt lõi của xả niệm thanh tịnh là hãy gác lại việc ở nơi nó xuất phát, hãy khóa lại tất cả những nỗi khổ niềm đau ở nguyên nhân mà nó có mặt. Và bằng cách thức này đó, chúng ta sẽ không phải mang việc gia đình vào trong công sở, không mang các cái căng thẳng ở công sở về trên mâm cơm, rồi không gian nhà ở vốn là một cái sinh hoạt văn hóa rất tích cực mà truyền thống Việt Nam chúng ta lâu đời đã có. Và bằng cách thức đó, chúng ta sẽ rũ bỏ được rất nhiều các căng thẳng do chính mình đeo bồng và đeo bám như là đĩa không tách rời khỏi con trâu. Bằng cách thức này đó, khi thực tập thiền cộng với chánh tri kiến, chánh tư duy, hành giả chỉ cần 10 phút trở lại là có thể thể đạt được chánh niệm này. Bằng không đó, chúng ta sẽ nói nhẩm trong đầu, mà nói nhẩm trong đầu là một loại vọng niệm. Chúng ta sẽ lý luận, sẽ biện luận, tranh biện, phản biện, và chúng ta là kịch giả của phản biện đó. Chúng ta chính là cái tác nhân trực tiếp để tạo ra cái phản biện, và chúng ta cũng đóng vai cái người phản hồi lại các phản biện của mình. Đó là cả một tiến trình chấp mắc rất phức tạp về phương diện cảm xúc và thái độ. Do vì chúng ta chưa xả niệm thanh tịnh trong suốt thời gian thực tập ấn tướng thiền định. Bốn phương pháp thực tập thiền căn bản được Đức Phật giảng dạy, đó là quán tâm là một tổ hợp. Tâm là bất tịnh, tâm là một công cụ, tâm phục, xin lỗi, thân là một công cụ, thân là bất tịnh, thân là một tổ hợp. Thân do đó được sử dụng để phục vụ cho các cái giá trị dân sự, xã hội, luật pháp, đạo đức và tâm linh. Không nên biến thân thành thượng đế, không nên chà đạp thân như các đạo sĩ khổ hạnh của Bà La Môn. Quán cảm xúc gồm có ba phương diện: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Khổ đau thì dẫn đến các bất hạnh, do đó khởi lên cái tâm sân si. Còn hạnh phúc thì dẫn đến chấp trước và kéo theo con đường tham ái. Trung tính thì rơi vào trạng thái vô minh. Rời khỏi ba thái độ và sắc thái cảm xúc này đó, thì hành giả thực tập thiền đó giữ tâm thanh tịnh, không bị vướng kẹt vào cảm xúc. Về tâm thì Đức Phật cho chúng ta thấy là nó có các cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tích cực, tiêu cực, sân hận, hoan hỷ, chấp trước, buông xả, vân vân. Và giữ lại các tố chất tích cực của tâm ta. Đó là một cái cách thanh tịnh quá dần dần. Về các ý niệm là khó thực tập nhất, bởi vì ý niệm vô hình. Ý niệm đó là những ám ảnh hoặc ấn tượng của quá khứ, hoặc là các tưởng tượng về tương lai. Mà theo Đức Phật, ai bị vướng kẹt vào các phương hướng vừa nêu sẽ đánh mất khả năng trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mà theo Đức Phật, hạnh phúc chỉ có bây giờ, chứ không có trong quá khứ vì nó đã qua, không có trong tương lai vì chưa tới. Ngày hôm qua, Hòa Thượng Thích Thiện Trí đã đưa ra một cái ẩn dụ trích từ Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ, một triết gia Đại Thừa lỗi lạc nhất, phân tích thành công nhất về học thuyết tánh không, nói về động tác đang đi. Đang đi là một chân đặt ở dưới mặt đất, một chân giơ lên. Giơ lên á là chưa đi, đặt là đã đi rồi, hoặc hiểu ngược lại. Thì như vậy là cái đang đi đó chỉ là một giả định, mà vốn bản chất của đó là không thực thể. Cái đang đi còn chưa có thể được xác lập, huống hồ cái đã đi không còn nữa, cái chưa đi thì chưa đến. Thì bằng cách thức đó, Bồ Tát Long Thọ đã giúp chúng ta có một nhãn quan chánh kiến để xóa sổ các chấp trước liên hệ đến quá khứ và tương lai. Và rũ bỏ chấp trước hiện tại thì chúng ta có chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên chúng ta trải nghiệm được an vui. Do vậy, rũ bỏ được hết các ám ảnh và ấn tượng trong tâm. Cốt lõi của thiền là như thế. Ấn thứ hai, ấn tứ xúc địa. Cử chỉ và điệu bộ của ấn tướng này đó là lòng bàn tay như thế này, khép các ngón tay sát lại với nhau và búp lại giống như là búp hoa sen, để ở trên đầu gối, đang trong tư thế chúng ta ngồi. Phần lớn đó là dùng cái lòng bàn tay trái áp vào đầu gối, còn một bàn tay còn lại chúng ta để ở vị trí đang điền, hoặc là có thể tự do và thoải mái, hoặc có một số người thích để luôn cả hai cái lòng bàn tay đó áp vào trong cái đầu gối trong tư thế ngồi hoa sen. Xúc địa theo nghĩa một về phương diện lịch sử, đó là cái thời khắc chấn động toàn cầu khi đại hành giả Sa Môn Tất Đạt Đa chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử đầu tiên trên hành tinh này. Thì lúc đó cả thế giới chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, thế giới của con người, thế giới của các loài động vật, chứng kiến trực tiếp cái sự giác ngộ của Đức Phật tại cõi Bồ Đề Thiên. Đó là sự tiếp xúc ở trên địa cầu này. Từ nghĩa đó đó, nó tạo ra một cái nghĩa phát dẫn mang tính ứng dụng và biểu tượng triết lý rất có chiều sâu. Đó là toàn bộ cốt lõi triết học của Đức Phật nhận thức quan, bao gồm thế giới quan, chân quan, xã hội quan, đạo đức quan, rồi giải thoát quan, đều chủ yếu là phục vụ cho nhân sinh. Xúc là nhập thế đi vào cuộc đời. Cho nên ai cho rằng đạo Phật là một tôn giáo xuất thế là một sai lầm rất đáng tiếc. Phần lớn các triết gia theo chủ nghĩa Mác Lênin, do không nghiên cứu đến nơi đến chốn các triết học Phật giáo, đã có rất nhiều các nhận xét về chủ nghĩa xuất thế và gán ghép nó như là tông diệu của đạo Phật. Xuất thế được hiểu theo các nhà triết học này đó là một cái khuynh hướng tiêu cực, tức là xa lánh và chối bỏ cuộc đời. Và họ cố tình ám chỉ là những người xuất gia giác ngộ triết học của Đức Phật, từ bỏ đến các hạnh phúc trần đời, bỏ hết tất cả các phương tiện để trở thành người giàu có, thực tập tâm linh, rồi sử dụng các kinh nghiệm tâm linh đó để giải quyết các nỗi khổ niềm đau của con người, là một hành động và một biểu hiện của tiêu cực. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta là phải đi vào cuộc đời. Núi Linh Thú có chiều cao vài trăm mét thôi, là nơi mà Đức Phật phải bất đắc dĩ ở trong vòng vài tháng đầu sau khi giác ngộ, là bởi vì lúc đó tự viện chưa được thiết lập, chưa có ai cúng đất để xây dựng chùa. Sau khi tiếp nhận ngôi chùa Kỳ Viên đầu tiên do Đức Vua Tằng Bà Sa La hiến cúng, Đức Phật đã trú ngụ tại chùa này, chùa Trúc Lâm này, và không còn ở trên núi Linh Thú nữa. Đường lên núi Linh Thú chỉ mất trung bình là 45 phút vào thời xưa, bây giờ là khoảng 30 phút theo đường tắt, mà Đức Phật vẫn không ở trên núi. Chúng ta có thể tạm dùng ngôn ngữ triết lý là thời gian tu tập 6 năm là lên núi. Đang khi đó Đức Phật có đến 49 năm theo Đại Thừa, 45 năm theo truyền thống Nguyên Thủy, xuống núi giảng kinh trên 30.000 bài để mở mang trí tuệ, giúp cho con người thoát khỏi những nỗi sợ hãi mà vốn là nguyên nhân của khổ đau. Chừng đó thôi chúng ta đã thấy là Đức Phật là một người nhập thế rất năng động. Cho đến lúc gần qua đời, Ngài vẫn còn thuyết giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang. Kinh Di Giáo nói về cái tinh hoa tâm linh mà người xuất gia cần thực tập, những điều mà các Phật tử cộng thông có thể hành trì. Có lẽ chưa có một bậc vĩ nhân nào, một nhà sáng lập tôn giáo nào sâu sắc, vĩ đại, năng động, nhập thế như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Không có lý gì mà đạo Phật bị gán ghép trở thành là một đạo xuất thế được. Hiểu theo nghĩa bóng, xuất thế là vượt lên trên cuộc đời, beyond the worldly activities, thì chúng ta có thể chấp nhận là bởi vì những người xuất gia như vừa nêu trải nghiệm loại đạo đức thánh thiện vượt hơn các đạo đức thông thường của người tại gia như vừa phân tích, chắc chắn sẽ làm cho họ trở thành các bậc thánh ở đời thường mà Đức Phật thường sánh ví. Cái hình ảnh của họ đó giống như là hoa sen trong bùn, không ô nhiễm bởi bùn dơ và nước đọng, tanh hôi. Do đó các quý Phật tử phải hiểu rất rõ là trong số 30.000 bài kinh đó, có thể nói 80% là Đức Phật dành cho người tại gia. Và chúng ta có thể lấy cái nhận thức sau đây làm thước đo để đánh giá. Nếu sau thời gian vài ba tháng, vài ba năm tu, Phật tử tại gia nào đang thành công trong công ăn việc làm, trong vai trò xã hội mà mình đóng góp, đúng một cái bỏ hết chỉ biết lo tu không, thì đó là bị lạc quẻ. Hiểu sai 100% lời Phật dạy. Và tình huống này không phải là ít. Rất nhiều các Phật tử sau các thăng trầm, va chạm, lên voi, xuống có, thành công, thất bại, nhiều quá rồi, mệt mỏi rồi, vào trải nghiệm tâm linh như một cơ hội rũ bỏ, chúng ta thấy tâm mình được bình an. Và lúc đó chúng ta nghĩ rằng là mình đang tiến bộ tâm linh, buông bỏ hết mọi thứ là một sai lầm lớn. Vào thời Đức Phật, nếu có 10 vị cao tăng là các vị tỳ khưu nam, thì cũng có đồng thời 10 vị tỳ kheo ni là thánh A-la-hán. 10 cái sử nam lỗi lạc, trong đó Cấp Cô Độc là điển hình, và Visakha là điển hình trong 10 cư sĩ nữ. Đức Phật chưa từng khích lệ 20 vị đại cư sĩ đó trở thành người tu, bởi vì không phải ai cũng tu được. Nó đòi hỏi đến sở trường, lối sống, khuynh hướng, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân và các cái biệt kỳ vật cộng nghiệp mà người đó đã tích tụ trong cả một cái tiến trình sống nhiều kiếp. Cho nên là người có căn tu đó thì hạt giống này nó giúp cho họ đó trải nghiệm tâm linh rất nhanh và thành công rất là lớn. Còn người tại gia đó vẫn tiếp tục người tại gia mà bỏ hết công ăn việc làm, vị trí xã hội đó, là đang bị tụt lùi vì một trong 6 điều ba la mật, tức là tu tập trọn vẹn mà Đức Phật dạy cho người tại gia trong con đường Bồ Tát, đó là tinh tấn ba la mật. Khác biệt giữa người tại gia và xuất gia theo Đức Phật đó là người xuất gia đó chuyển hóa năng lượng tính dục không phải bằng cách đè nén giống như lấy đá đè cỏ vì dẫn đến các tác dụng phụ, mà là chuyển và biến nó trở thành năng lượng từ bi. Thay vì đó, người tại gia đó có mái ấm, vợ chồng và con cái với các trách nhiệm dân sự, xã hội, đạo đức và luật pháp, thì người xuất gia có trách nhiệm với tất cả chúng sinh. Đó là một sự thay đổi, biến từ cái mối quan hoài nhỏ trong một phạm vi một gia đình trở thành một cái quan hoài lớn với phạm vi là tất cả chúng sinh và đồng loại. Và bằng cách thức này đó thì người xuất gia cần phải xem nỗ lực chuyển hóa tính dục đó là cái nhiệm vụ hàng đầu, vì thành công việc đó sẽ biến một tu sĩ trở thành một bậc thánh. Có khoảng 200 lần trong các kinh Đức Phật đã đề cập đến 4 cấp độ thiền, mà cấp độ thứ nhất đó là ly dục sinh hỷ lạc, tức là chuyển hóa năng lực tính dục để sanh ra cái an lạc của đời sống thiền định. Người tại gia hoàn toàn không thể nào đạt được trình độ sơ thiền. Mà nếu không có được trình độ sơ thiền đó, thì những cái cấp thiền 2, 3, 4 không thể nào đạt được, và do đó không thể chứng được sơ quả A-la-hán. Tức là cái con đường nhập lưu vào dòng thánh là vẫn rất là xa về với người tại gia. 10 ngày tham dự pháp hội, 3 ngày chính và những ngày phụ, các Phật tử tại gia như Hòa Thượng Thích Thiện Trí nói hàng ngàn qua là đang trở thành người tu. Cho nên là phải thấy rõ điều này để biết là ai đang còn sống đời sống tình yêu, đời sống tình dục, thì chúng ta không thể trở thành thánh nhân. Do đó không cần phải buông bỏ hết tất cả các trách nhiệm xã hội và dân sự, mà phải thể hiện cái trách nhiệm đó một cách sáng suốt, vừa có từ bi và trí tuệ. Thì bằng lối sống tiêu biểu và gương mẫu này đó, mỗi một Phật tử tại gia sẽ trở thành đại sứ hoằng pháp của Đức Phật. Chúng ta sẽ giúp cho người thân của chúng ta đến với Phật giáo một cách thuyết phục hơn. Cho nên người tại gia cần phải tinh tấn hơn, làm giàu hơn, nhưng không nhiễm đắm trên các phước báo làm giàu, chia sẻ các phước báo đó cho các mảnh đề bất hạnh. Đó là cái nhiệm vụ của người tại gia. Còn ai muốn giác ngộ giải thoát thì phải chọn con đường xuất gia thôi. Đó là cái con đường duy nhất. Người tại gia độc thân có thể giác ngộ giải thoát được, người tại gia có tình yêu và gia đình là không giải thoát được. Có thể là rất nhiều các pháp sư vì phương tiện không nói những điều này, nhưng mà Phật nói rất rõ trong các kinh. Chúng ta thà biết một sự thật còn hơn là chỉ hưởng các cái chiếc bánh vẽ, mà cái cơ hội để trải nghiệm được cái hương vị thật của nó là rất xa về. Cho nên đừng nên bận tâm đến giải thoát đang khi quý vị còn là người có gia đình. Hãy hài lòng với các phước báo hữu lậu, nhưng đừng nhiễm đắm trên đó. Tu tập 6 ba la mật để chúng ta trở thành các vị Bồ Tát sống. Chúng ta làm các nghĩa cử cao thượng cho đất nước, cộng đồng, xã hội và gia đình chúng ta. Như thế là quá tốt rồi. Còn ai không hài lòng với các hạnh phúc trần đời, có thể chia sẻ với người bạn đời của mình hợp pháp ly dị để chánh thức trở thành người tu. Cửa ngõ xuất gia rất rộng mở cho những ai có cái nguyện vọng cao quý này. Cho nên người xuất gia nhập thế bao gồm hoằng pháp, giáo dục, từ thiện, văn hóa, xã hội, và bằng các cái hoạt động đó giới thiệu đạo Phật đến những người hữu duyên. Và do vậy các Phật tử đừng nên cực đoan mà nghĩ rằng các tu sĩ làm công việc đó là thiếu tu. Bản chất và cốt lõi của tu là đạt được chánh niệm trên nền tảng giới đức thanh cao, trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Tu là như thế. Đa khi các trường phái thiền của Trung Quốc á, thỉnh thoảng đi theo một thiên cực mà người tu đó chỉ nhắm đến sanh tử sự đại thôi, mọi thứ còn lại bỏ qua hết, không phải là mối quan tâm của họ. Và do vậy họ thiếu đi một mảng rất quan trọng là phước trí nhị nghiêm. Họ chỉ đạt được trí tuệ nhưng mà cái phần phước báo không được đầy đủ. Ấn tướng 3, ấn tướng chuyển pháp luân. Ấn tướng này đó được thực hiện bằng cái điệu bộ của ba ngón tay giữa áp út và út song song với nhau, sát nhau. Ngón trỏ và ngón cái đó tạo nhau thành một vòng tròn. Và cả hai bàn tay chúng ta cũng làm tư thế như thế, và để song song thế này, có khi để thế này. Tư thế chuẩn là để song song. Cái vòng mà bằng vòng tròn được ngón trỏ và ngón cái nối kết đan xen với nhau tạo thành đó là tượng trưng cho sự trọn vẹn. Mà trọn vẹn theo Đức Phật á, là sự phối ngẫu giữa từ bi và trí tuệ. Nên nhớ điều đó. Ai chỉ có tu tập trí tuệ mà thiếu từ bi, tức là không có hoạt động phụng sự nhập thế độ sinh, là chỉ đạt được 50% những gì Đức Phật dạy. Phật tử tại gia mà chỉ biết làm từ thiện xã hội mà thiếu tu trí tuệ, dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần, là cũng mới đạt được 50% của con đường dành cho người tại gia. Đây là ấn tướng biểu tượng cho sự chuyển pháp luân. Bánh xe chánh pháp. Chánh pháp được hiểu là chân lý, là đạo đức như vừa giới thiệu phần đầu, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo thức quan và đạo đức quan và tâm linh quan. Năm phương diện này đó cấu thành toàn bộ chánh pháp của Đức Phật. Như vậy, khi chúng ta thực tập ấn tướng chuyển pháp luân, thì mỗi người phải quay trở về với học thuyết tứ diệu đế, mà theo chúng tôi là khám phá lớn nhất, đóng góp lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nói về bản chất pháp môn, thì tứ diệu đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật, không có pháp môn thứ hai. Có thể nhiều Phật tử mới nghe điều này lần đầu và bị sốc, vì chúng ta đã từng đi theo pháp môn Tịnh Độ, pháp môn Mật Tông, pháp môn Thiền của Trung Quốc, Nhật Bản, và đều nghe nói nôm na là Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn. Chuyện đó không bao giờ có thật. Một người mà có hai quan điểm khác nhau đã trở thành là tự mâu thuẫn rồi. Mà theo Đức Phật trong các kinh, người nào tự mâu thuẫn, người đó chưa có trí tuệ trọn vẹn. Người có trí tuệ trọn vẹn thấy rõ nhân quả có tác động bởi duyên, cho nên quyết định rất nhanh và thực hiện rất là có kết quả, thấy rõ hết mọi thứ. Lấy đâu mà Đức Phật để tự mâu thuẫn với mình là 84.000 lần? Chuyện đó không bao giờ có. Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông, ba tông phái trong 10 tông phái chính của Phật giáo Đại thừa Trung Quốc, thực ra chỉ là một phần rất nhỏ của Bát chánh đạo, tức là chánh niệm, mà đỉnh cao nhất của đó là đạt được chánh định, tức là 2/8 của Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế, mà tứ diệu đế là cốt lõi chân lý chuyển pháp luân của Đức Phật. Cho nên là muốn tu tập một cách trọn vẹn đó, ngoài các pháp môn hành trì là thiền, mặc hay tịnh do thầy của mình hướng dẫn, thì các quý Phật tử phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Ai không có chánh kiến và chánh tư duy, ngồi xuống niệm Phật chỉ toàn là vọng niệm, ngồi xuống tịnh tọa thiền chỉ toàn là nói nhẩm trong tâm, ngồi xuống trì chú chỉ toàn là chữ mani thôi. Thì đây là điều mà chúng tôi nghe Đức Lạc Lạc Ma giảng vào năm 1997. Mani Padme Hum, chữ mani đó là một cái từ ở trong cái câu thần chú mà Đức Đại Lạc Ma muốn ám chỉ một cách là khôi hài đó, là người Tây Tạng tại Damsala này đó ngày nay đó nặng về tiền lắm. Mani Padme Hum và chữ mani thì nhấn mạnh hơn, nên các dịch vụ xã hội đây đó là mắc hơn ở những cái chỗ khác, về khách sạn, ăn uống, vân vân. Do đó đó phải lấy chánh kiến và chánh tư duy làm nền tảng của các pháp môn, thì chúng ta mới thể đạt được chánh niệm trong vòng 50 phút đi thực tập. Và mỗi buổi tối đó, như kinh nghiệm của Đức Phật, chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ tối đa mỗi ngày. Trong giấc ngủ hoàn toàn không có gác giấc mơ, cho nên thức dậy cái sức khỏe của ngài được phục hồi một cách rất nhanh chóng. Là bởi vì đó, mơ đó là những rối loạn của cảm xúc, là những cái phức tạp hóa của tâm lý về ấn tượng hoặc ám ảnh mà trong một ngày làm việc chúng ta bị dướng kẹt. Trung bình mỗi ngày chúng ta có khoảng 150 giấc mơ, và khi thức giấc chúng ta chỉ nhớ các giấc mơ cuối cùng thôi, vì cái năng lượng ký ức giới hạn bởi những cái áp lực cuộc sống, cho nên đó chúng ta quên đi rất nhiều thứ. Do đó khi thực tập ấn tướng chuyển pháp luân thì các quý Phật tử nhớ là thực tập hai lớp nhân quả. Cái vòng tròn thứ nhất là lớp nhân quả 1, vòng tròn thứ hai là lớp nhân quả 2, và nối kết với nhau, chúng ta phải giải quyết các vấn đề trên hai lớp nhân quả này. Đây là chân lý được Đức Phật công bố lần đầu tiên tại Vườn Nai vào khoảng 2 tháng sau khi ngài giác ngộ với cội Bồ Đề. Vòng tròn thứ nhất thì gồm có 2 bước. Bước 1 là thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Khổ chia làm hai nhóm, khổ thân đó thì có sanh già bệnh chết, khổ tâm đó thì gồm có muốn mà không đạt được, thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ, và chấp vào cái tổ hợp tâm vật lý này là thật. Mà theo Đức Phật đó, tất cả các nỗi khổ niềm đau không có khổ đau nào mà tách rời khỏi 8 điều vừa nêu. Nếu ai có thể tìm ra một loại khổ đau mà ngoài 8 những loại đó thì chúng tôi có thể gọi là chịu thua quý vị, mà trên thực tế thì không thể tìm ra được. Thừa nhận khổ đau đó theo Đức Phật đó là một bản lĩnh trí tuệ. Nhắm mắt trước khổ đau đó là liều mạng. Đào tẩu khỏi khổ đau là một sự bế tắc và đầu hàng. Cường điệu quá khổ đau sẽ làm khổ đau gọi là bị chuông sình và tăng trưởng. Có giống như chúng ta nạp vào trong cái bong bóng một cái lượng không khí, mà trên thực tế đó, cái diện tích thực của nó chỉ có gọi là 6 cm thôi, mà nó lên cái lên tới to như thế này. Đó là do vì chúng ta không biết rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, và do vậy chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời, đang khi khổ đau đã kết thúc ở nhiều năm trước. thuộc về quá khứ. Giáp mặt với khổ đau bằng một bản lĩnh, chúng ta sẽ thấy rất rõ, thay vì là khóc lóc, gian sinh, đi tìm ở bên ngoài, chúng ta quay trở về đánh giá lại chính mình bởi các biệt nghiệp, cộng nghiệp, phong tục, tập quán, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân. Và nhờ đó, bước thứ hai theo Đức Phật, chúng ta truy tìm nguyên nhân bao gồm các dây mơ rễ mắc của chúng. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, là kinh 12 nhân duyên, Đức Phật khẳng định toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau gồm có 4 nhóm thôi, không có nhóm thứ năm. Có nhiều nỗi khổ niềm đau đó phát xuất từ sự thiếu sáng suốt, bao gồm các loại khổ niềm đau mê tín, dị đoan, rồi cuồng tín, vốn nó dẫn đến rất nhiều các nỗi sợ hãi, và thực phẩm nuôi các nỗi sợ hãi này đó là sự an ủi thôi. Nhiều người đã trở thành Phật tử rồi vẫn đi thần bà đình miếu, vẫn cầu nguyện, vẫn văn sinh, vẫn sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, vẫn coi phong thủy địa lý, vẫn đi xem thiên văn, rồi vẫn tới thầy bói, vẫn đến nhà phong thủy, vân vân. Theo Đức Phật đó là mê tín, đó là vô minh. Lý do mà người ta biện hộ đó là thà làm dư thừa hơn thiếu, vì họ có quá nhiều tiền, bỏ tiền ra để mua một sự trấn an đôi lúc cũng rất là đáng giá, cũng giống như các hệ thống bảo hiểm của phương Tây vậy. Họ nhồi sọ con người bằng cái sự trấn an thôi, bỏ tiền để mua an ninh, mà cho thực tế đó, cái đó làm cho con người sợ hãi nhiều hơn, vì khi thiếu các hệ thống trấn an này đó thì nỗi sợ hãi sẽ tăng trưởng. Mù chữ đó là nguyên nhân của khổ đau, vô minh là nguyên nhân đó, sanh ra chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy tâm và nhiều cái chủ nghĩa duy khác. Có nhiều nỗi khổ niềm đau đó phát xuất từ sân hận, nặng nhất là giết người qua các hình thái chiến tranh với các loại vũ khí khủng bố, nhẹ đó là có thể chửi bế, tranh biện, hơn thua, tranh chấp, loại trừ, ấu đả. Nhẹ hơn nữa đó có thể là giận đỏ mặt, xanh mài, xô ngã, dẫm đạp, quạt nhổ và những cái biểu hiện thể hiện sự không đồng tình, bất mãn. Có nhiều nỗi khổ niềm đau đó phát xuất từ tham ái, tham lam phạm pháp, tham ái chấp ngã, tham ái tính dục và tham ái hưởng thụ và nhiều loại chấp thụ khác. Và có rất nhiều các nỗi khổ niềm đau phát xuất từ cái tâm gọi là chấp thủ đó, chấp ngã sở hữu, chấp pháp, chấp chân lý, chấp tôn giáo, chấp vào bản thân mình và nhiều cái loại chấp xã hội khác. Như vậy, thay vì chúng ta chạy bên ngoài phân tích các nguyên nhân bên ngoài, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích xem là nỗi khổ niềm đau hiện tại của mình á, nó thuộc về nhóm nào trong 4 nhóm vừa nêu, hoặc cả 2, hoặc cả 3, hoặc cả 4. Truy tìm nó được nguyên nhân gốc rễ, chúng ta đã giải quyết được vấn nạn hết 50% rồi. Toàn bộ phương pháp trị liệu y khoa ngày nay là dựa vào cái công thức tứ diệu đế này. Đầu tiên là bệnh nhân phải mô tả cái hiện trạng bệnh lý của mình như một dữ liệu tham khảo. Bác sĩ phải dùng các kinh nghiệm, kiến thức, máy móc hiện đại để chẩn đoán bệnh và xác định nguyên nhân bệnh là cái gì mới bắt đầu trị liệu. Đó là sự cẩn trọng cần thiết. Do đó, mỗi người theo học thuyết nhân sinh và Phật giáo phải tự chịu trách nhiệm để tìm ra các nguyên nhân khổ đau của bản thân. Và vấn đề này đó chúng ta có thể áp dụng cho chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình và tương quan dân sự. Vòng tròn trọn vẹn thứ hai đó là lớp nhân quả hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất của nó đó là Niết Bàn, tức là sự trải nghiệm chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một hành tinh, không phải là mặt trời, mặt trăng, mà là một trạng thái tâm. Nơi đó toàn bộ các biểu hiện của khổ đau, các nguyên nhân của khổ đau, các tương tác của khổ đau và các cái dư ảnh của khổ đau hoàn toàn bị chuyển hóa đến tàn gốc rễ. Thì đó là cách mà Đức Phật dạy chúng ta thực tập để trải nghiệm được các cái hạnh phúc Niết Bàn, đối với người tại gia đó là sự an lạc thân tâm, sự khinh an, sự thư thái, sự buông chấp. Còn đối với người xuất gia đó là trở thành thánh nhân. Niết bàn có thể mô tả bằng các ngôn ngữ loại trừ, neti, cái đó không phải là, cái kia không phải là, cái này không phải là. Bằng công thức loại trừ những cái không phải là thì cái còn lại duy nhất chính là niết bàn. Bởi vì niết bàn nó quá sâu sắc, các ngôn ngữ trở nên rất là nghèo nàn và thậm chí có thể là diễn đạt sai về bản chất thật của niết bàn. Thì trong tình huống này Đức Phật nói là như người uống nước nóng và lạnh và cái vị của nó chỉ có người đó biết thôi, còn mô tả lại bằng chủ kinh nghiệm á có thể dễ dàng bị ngộ nhận. Khi hỏi một con cọp như thế nào, người mẹ có thể nói với đứa con trai của mình, con cọp á nó giống như con mèo nhưng mà nó to gấp 20 đến 40 lần con mèo. Cái gì giống, cái đó không phải. Trong dân gian chúng ta có thể nói là hê tròn tròn, hê vuông vuông, nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ dạ, một phần tư một cái bánh nó có thể làm chúng ta đỡ sót ruột, nhưng chân lý thì không có nửa về, hoặc là đúng hoặc là sai, hoặc là chân lý hoặc là phi chân lý thôi, chứ không có hơi đúng đúng. Niết bàn là một trạng thái là chân lý an lạc tuyệt đối, phi điều kiện hóa, không bị tác động bởi vô thường. Và trong kinh Tạng Pali Đức Phật nói dư củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là khó truy tìm. Hôm qua Hòa Thượng Thiện Trí đã phân tích rõ về cái ảnh dụ này. Lửa là một loại nhiên liệu, hoặc là nhiều loại nhiên liệu có thể tạo thành lửa. Nhiên liệu của sanh tử theo Đức Phật đó là tham ái, cái đến là sân hận, si mê, chấp thủ. Người nào đã dập tắt được bốn loại nhiên liệu này đó thì lửa có sanh tử, lửa có tái sanh với tư cách là người nam, người nữ là giới tính thứ ba sẽ không bao giờ xảy ra, ngoại trừ là các vị thánh đó với lòng bi mẫn phát nguyện có mặt tiếp tục trong cuộc đời để làm công việc độ sinh thôi. Một ảnh dụ khác đó giống như là chim bay trên bầu trời không để lại vết tích. Nếu bên dưới sự bay đó là một cái ao hồ, hình ảnh của con chim sẽ được tương phản trên mặt nước. Có một nhiếp ảnh gia, một nhà họa sĩ, chúng ta sẽ thấy là cái phong cảnh chim bay trên bầu trời xanh mây với phong cảnh hữu tình đó sẽ được ghi nhận lại. Nhưng Đức Phật dùng hình ảnh này đó cho thấy rằng là giống như con chim bay không để lại vết tích trên mặt nước, nước cũng không có cố tình giữ lại hình ảnh của chim. Đó là sự không bị vướng chấp vào bất cứ một nghiệp mang tính cách phàm phu nào. Đó là sự chuyển hóa thanh tịnh thân và tâm. Đó là một sự giác ngộ. Và đó chính là cái trải nghiệm Niết Bàn bây giờ và tại đây. Cho nên cực lạc Tây Phương của Phật A Di Đà, cực lạc Đông Phương của Phật Dược Sư, cực lạc của nhiều Đức Phật khác không phải là Niết Bàn. Các Phật tử nên nhớ điều này. Thế giới vật chất là vật chất thôi, cảnh giới của Phật cũng là một thế giới vật chất thôi, còn Niết Bàn là một trạng thái của tâm, và nó chỉ đạt được khi con người đóng vai là con người. Ai trở thành là chư thiên, là con người hoàn tinh, rất là khó mà đạt được cái này, bởi vì cái phước nhiều quá, người ta chỉ mãi mê lo hưởng thôi, chứ người ta không có trải nghiệm tu. Còn khổ quá như các loài động vật thì không thể nào có cái cơ hội để tu được, và con không có phát triển ý thức để tu được. Cái vế thứ tư đó là bát chánh đạo, con đường dẫn đến niết bàn và kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau, bao gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có lời nói đúng như vừa phân tích, không nói sai sự thật, không nói gây chia rẽ, không nói tục tiểu, không nói những lời vô bổ. Đạo đức trong hành vi là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Đạo đức trong nghề nghiệp là làm những nghề nghiệp hợp pháp và những nghề nghiệp phù hợp với lương tâm. Thì đó là ba yếu tố rất quan trọng của bát chánh đạo. Về trí tuệ đó thì Đức Phật dạy có hai yếu tố, là chánh kiến, tức là nhìn cuộc đời, thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan qua nhãn quan, duyên khởi, vô ngã, tánh không và phi thực thể, thì ai có được những cái tầm nhìn vừa nêu được xem là bậc có chánh tri kiến. Chánh tư duy được Đức Phật định nghĩa trong kinh đó là tư duy giải pháp, tư duy tích cực, tư duy nhân quả và tư duy chân chánh cao nhất là thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Và điều này người Phật tử tại gia rất khó làm nếu không có nỗ lực, có phương pháp. Về phương diện thiền định thì gồm có 3 yếu tố: chánh tinh tấn, tức là tinh tấn đạo đức, tinh tấn tâm linh, tinh tấn tích cực, tinh tấn cải thiện, tinh tấn giác ngộ giải thoát. Về chánh niệm được hiểu đơn giản đó là làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tịnh, để tránh các rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn giao thông và nhiều rủi ro khác. Nhờ đó chúng ta thông minh hơn, sáng suốt hơn và dễ phát minh sáng kiến sáng tạo. Và chánh định là đỉnh cao của quá trình tu tập. Và tại điểm này đó thì các hành giả sau khi thể đạt được tứ thiền mà đỉnh nhất của nó đó là xả niệm thanh định, chỉ cần hướng tâm về tâm minh sẽ chứng thành quả A La Hán. Và tại đây đó, hành giả đó được xem là thánh nhân. Thì đó là hai cái vòng tròn trọn vẹn. Vòng tròn một là nhân quả khổ đau, vòng tròn hai đó là nhân quả hạnh phúc. Và điều đó cấu thành bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Diệu Đế. Cho nên khi thực tập cái ấn tướng quan trọng này thì các quý Phật tử nên nhớ cái ý nghĩa đó và giải quyết các phán nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia, thế giới trên nền tảng hai lớp nhân quả này. Đó là các hành giả đi đúng lời Phật dạy, chuẩn 100%. Chúng tôi mạnh dạn nói thêm, giữa Phật và các tổ chọn Phật là ăn chắc mặt bền. Tổ tâm đắc một điều gì đó từ một bài kinh gì đó, lấy kinh đó là một cái ống nhòm. Cái cảm giác của cái người gồm nhìn sự vật bằng ống nhòm đó là rất là khoái mắt, bởi vì cái đối vật đó, đó nó được cô động lại trong một đường kính tròn, không có vật khác. Ta phải nheo một con mắt, mở một con mắt thật là to để nhìn thấy đối vật đó. Và do vậy chúng ta có cảm giác rằng là mình thấy được tất cả, mà trên thực tế thế giới chúng ta chỉ là một cái ống nhòm thôi. 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc là 10 ống nhòm về các lời Phật dạy. Giả sử như người ta lập ra 84.000 pháp môn thì 84.000 pháp môn đó cũng là 84.000 cái ống nhòm, đang khi toàn bộ thế giới này đã được Đức Phật trình bày qua Tứ Diệu Đế giải quyết các vấn nạn đó, nó rộng hơn và nó toàn diện hơn, hệ thống hơn, và do đó dứt điểm được các nỗi khổ của chúng ta nhiều hơn. Ấn tượng 4, ấn tượng vô ý. Ấn tượng này được thực hiện bằng cách đó là chúng ta đã khép 4 cái ngón tay song song với ngón cái thẳng lên như thế này, và chúng ta dùng bàn tay phải để ngang với cái đầu. Trong nền văn hóa của phương Tây đó, khi mình bắt tay một người khác là mình cho thấy rằng là mình và người đó không có dũng khí, không có hiềm hận. Sau đó người ta ôm nhau vào lòng bằng một cái tình thương để trải nghiệm cái tình người. Trong khi đó, cái ấn tướng vô ý trong đạo Phật đó, nó là cho chúng ta thấy rằng là cái sự minh bạch rõ ràng, nó không có giấu giếm nhau gì hết á. Rồi một bàn tay đó chúng ta cũng để như thế này mà duỗi xuống bên dưới, bàn tay trái duỗi xuống bên dưới. Đây là phong cách của tượng Phật ở Afghanistan mà chủ nghĩa khủng bố cuồng tín Taliban đã phá hủy nhiều năm trước. Tại các viện bảo tàng trên toàn nước Ấn Độ sau các quá trình khai quật thì cái phong cách tượng Phật vô ý tướng này đó là chiếm đại đa số. Rất tiếc là tượng Phật vô ý, tượng Phật chuyển pháp luân, tượng Phật xúc địa ít được biết đến trong các nước đại thừa, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và ngay cả ở Phật giáo Tây Tạng, ngoài các ấn tướng trong lúc thọ trì mật tông thôi. Và đang khi đó, theo Đức Phật, nó là biểu hiện và là cái kết quả của quá trình tu tập tâm linh. Có 3 nội dung vô ý sau đây cần được thực tập. Thứ nhất, cao nhất là hòa bình. Hòa bình là một trạng thái thanh bình mà mỗi quốc gia đều tôn trọng chủ quyền của các nước nhược tiểu và các nước xung quanh, không viện dẫn các lý do truyền bá tri thức khoa học mà biến một nước khác trở thành thuộc địa. Việt Nam của chúng ta là một đất nước của chiến tranh, 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, 100 năm bị Pháp thuộc, 30 năm nội chiến từng ngày dưới ảnh tác động của Hoa Kỳ, và những cái thời kỳ phân tranh nội bộ đó đã làm cho chúng ta gần như là phá vỡ tất cả các công trình được xây dựng. Văn hóa chúng ta do vậy mà khó được tiếp nối. Đó là cái hậu quả của chiến tranh, đó là cũng là một cái bất hạnh lớn mà mình cần phải nỗ lực để vượt qua. Hòa bình được thực hiện theo Đức Phật đó là thanh tịnh quá tâm, thấy cái sự đa dạng là phong phú, cho nên chúng ta không có sợ hãi để duy trì cái tính độc tôn độc tồn dưới nhiều hình thức khác nhau. Đa dạng sẽ kích thích cái sự phát triển, và muốn như thế thì chúng ta có thể nương vào hình ảnh của Đức Phật Nhược Sư với hai vị Bồ Tát lớn, đó là Nhược Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Pháp hội vào ngày mai, Đức Đại Lạt Ma sẽ quán đảnh Nhược Sư cho chúng ta, là dựa vào cái ý nghĩa tâm linh này. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Trời và trăng á, một cái lặn thì cái mọc, cái mọc thì cái lặn, khó đồng tồn, tượng trưng cho yếu tố lợi trừ. Đang khi đó, cái mẫu số chung là vẫn nhiều hơn. Quang là ánh sáng, biến chiếu là cái nỗ lực là chia sẻ ánh sáng. Ít nhất là hai mẫu số chung Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu là cùng sở hữu. Hai vị này đã trở thành là hai người bạn tâm giao, cánh tay trái tay phải của Đức Phật Dược Sư. Nhờ đó mà sự trị liệu tâm linh vượt qua các nỗi khổ niềm đau của Đức Phật này được thành tựu một cách mỹ mãn. Thấy cái đa dạng là một sự hỗ trợ bổ sung, chúng ta không thấy là một mối đe dọa. Thì bằng cách này đó, mình sẽ phát khởi được cái tâm hòa bình với người khác, cộng đồng khác, quốc gia khác, đảng phái khác và những người khác quan điểm với mình. Nghĩa thứ hai của hòa bình đó là không sợ hãi các nỗi khổ, niềm đau, sanh già, bệnh chết và bất cứ một nỗi sợ hãi nào liên hệ đến những thứ chúng ta chưa biết được. Vì sợ hãi sẽ làm chúng ta chìm đắm ở trong tham ái, sân hận và si mê thôi. Cho nên muốn như thế thì phải phát triển tránh chi kiến, trí tuệ, như lý tác ý. Nhờ đó chúng ta vượt qua. Và muốn như thế thì phải đọc nhiều kinh Phật, càng nhiều càng tốt. Nhiều trường phái, pháp môn của Trung Quốc rất cực đoan ở chỗ dạy tín đồ cho mình suốt một đời tu chỉ đọc một bài kinh thôi. 3 ngày pháp hội tại đây, chúng ta ăn các món của Tây Tạng, dù có ngon đối với họ, chúng ta ngán đến cằn cổ, phải không ạ? Huống hồ là ăn một thực phẩm tâm linh mà suốt một đời người, nó sẽ dư những cái chất và nó thiếu những chất còn lại. Đó là quy luật thôi. Trong y khoa nếu không có thuốc trị bá bệnh thì trong tâm linh cũng không có thuốc trị bá bệnh. Phải nói thế. Và đây là lý do mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt 45 năm với 30.000 bài kinh. Nếu có một bài kinh mà chỉ bá bệnh chúng sinh, Đức Phật chẳng phải nhập công thuyết giảng nhiều làm gì. Cho nên đọc càng nhiều, chúng ta sẽ mở trí tuệ càng lớn, và do đó chúng ta không còn nỗi sợ hãi. Phương diện thứ ba đó là cái cốt lõi thực tập thiền quán, định tĩnh, nội tại, thư lắng, buông xả là những nghệ thuật giúp cho chúng ta vẫn bình yên trong một đám hỗn loạn, vẫn an lạc trong thế giới kinh hoàng, vẫn như không có bị tác động gì khi thế giới bị khủng hoảng bởi tài chính, chính trị, dân hóa, giáo dục và nhiều loại khủng hoảng khác. Ấn tướng 5, ấn tướng ban tặng. Vādana trong thuật ngữ Sanskrit có nghĩa là chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho người khác. Đức Phật đề cập đến 3 loại chia sẻ chính: chia sẻ tài vật, tức là các tài sản hợp pháp do chúng ta tạo dựng bằng mồ hôi và nỗ lực chân chính để giúp cho các mảnh đời bất hạnh đó vơi đi nỗi khổ niềm đau; chia sẻ bằng cần câu hay con cá là tùy theo cảnh huống, tùy theo hoàn cảnh, đối tượng, trình độ, không lúc nào cũng phải sử dụng con cá, cũng không phải lúc nào cũng sử dụng cái cần câu, có khi là phải hợp cả hai, có khi chỉ làm một thứ. Rồi chia sẻ thứ hai là chia sẻ các cái chi phần của cơ thể mà kinh Phật được gọi là bố thí nội tài. Khái niệm này rất lạ vào thời Đức Phật, bởi vì vào thời điểm đó cái kỹ năng ghép các nội tạng chưa thực hiện được như là ngày nay, mà bố thí các chi phần trong cơ thể là làm sao được. Nhưng mà Đức Phật đã đi trước thế giới này đến vài chục thế kỷ, bởi vì có rất nhiều người do tai nạn giao thông chết, do bệnh tật chết, các chi phần còn lại vẫn rất tốt, có thể nuôi sống và giúp cho một người gần chết tái sanh thêm một lần thứ hai. Ý nghĩa xã hội và nhân sinh đó rất lớn. Thứ ba là bố thí tri kiến, tri thức, điều hay, lẽ phải, mà đỉnh cao nhất là chánh pháp Phật. Là người Phật tử tại gia, chúng ta phải nhấn mạnh đến phương diện này. Do đó, mỗi khi đi làm từ thiện, các Phật tử nên trích các câu kinh, pháp cú hay là những bài kinh nào mà mình thích, ngắn gọn, dán vào từng món quà, ăn một phần quà xong rồi hết. Nhưng mà đọc một câu kinh không vỡ lẽ, không giác ngộ, thì cũng có thể có cái nội dung tham khảo ở trong tương lai thôi. Rất tốt, rất có giá trị. Do đó, thay vì làm từ thiện đơn lẻ bởi tập đoàn của mình, công ty, xí nghiệp hay là gia đình, các quý vị hãy nên phối hợp với một vị giảng sư. Và vị giảng sư đó đến có thể thuyết giảng được vài Phật pháp. Chỉ cần 10% giác ngộ chân lý Phật là chúng ta quá lời rồi. Ngoài các tặng phẩm mà chúng ta ban tặng cho những người hữu duyên. 12 năm qua làm từ thiện ở đâu, chúng tôi cũng đều yêu cầu là cho phép thuyết giảng. Nhưng mà mình đừng dùng cho thuyết giảng, vì các tổ chức, các trung tâm ta sợ. Phải dùng là chia sẻ luật pháp và đạo đức. Đó là điều mà các trung tâm đều cần. Chúng tôi vào trại tù 10 lần, vào các trung tâm cai nghiện nhiều lần, vào các trung tâm mãi dâm, rồi các trung tâm già tàn tật, trung tâm trẻ mồ côi, trung tâm cơ nhỡ bất hạnh, và chỗ nào cũng có được cơ hội để thuyết giảng. Và những chủ đề đó phải gắn kết với cái bối cảnh sống, với các cái nghiệp, với những nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng kẹt, thì họ mới cảm thấy lời Phật dạy là áp phê. Mà khi mà họ áp phê rồi đó, không cần khích lệ họ vẫn thực tập thôi. Cho nên đó, khi thực tập ấn tướng này, các quý Phật tử dùng lòng bàn tay như sau: các ngón tay duỗi song song giống như là ấn tướng vô ý. Thay vì chúng ta đưa lên thì chúng ta để xuống như thế này. Đó là ban tặng, tức là ngửa xuống để nhìn những người bất hạnh hơn mình. Để thực tập thì chúng tôi xin trích dẫn một cái câu trong 66 câu thiền ngữ chấn động thế giới. Khi bạn có nhu cầu muốn mang một đôi dép mới đang khi mình và gia đình không có điều kiện, thì hãy nghĩ đến những người cục giò, dù có muốn mang dép cũng không còn có cơ hội để được mang. Đó là một sự so sánh nhìn xuống phía dưới để thấy là cái khổ, cái nghèo, cái bất hạnh, cái khủng hoảng và những thách đố mà ta đang đối diện đó, tưởng chừng như nhiều bằng cái cường điệu cảm xúc, thực ra là chẳng bao nhiêu so với những người khác. Và bằng cái nhìn này, chúng ta là người nghèo cũng có thể ban tặng được. Khi vào trung tâm người già đó, thì chúng tôi phải phương tiện nói láo, chích ra một cái khoản tiền, và chúng tôi nói rằng là các cháu ở trung tâm cơ nhỡ đó tặng cho các bà con cô bác tại đây, họ đã cảm động xa nước mắt. Và chúng tôi vận động họ chích lại một phần tiền do chúng tôi tặng, đem về là cho các cháu, và nói rằng là các bác ở các trung tâm dưỡng lão đã tặng cho các con nè, các cháu đó xa nước mắt. Đó là cái mối quan hoài của những người đồng cảnh ngộ. Nhưng khi mà mình so sánh đối chiếu như thế, cho nên đó, chúng ta thay vì cường điệu thì cái khổ đau như núi trở thành đá, như đá trở thành sỏi, như sỏi trở thành cát, như cát không còn là gì nữa hết. Hãy rũ bỏ các nỗi đau ngay khi nó xuất hiện, ngay chỗ nó có mặt, và khóa các nỗi đau đó, không đem về nhà, không truyền qua người khác. Đó là cách mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Bali. Cho nên mỗi người Phật tử tại gia phải phát nguyện: trung bình một năm tôi phải độ được một Phật tử mới. Là giám đốc, là CEO, là lãnh đạo, các vai trò từ chính phủ, dân sự, tập đoàn, công ty, tổ hợp, hội đoàn, các quý vị nên tận dụng những vai trò này để giúp cho những người cộng sự hợp tác và dưới trướng trở thành Phật tử, và đó là công đức vô lượng. Và thế giới này, xã hội này sẽ được tốt đẹp hơn. Và theo Đức Phật, đó chính là sự ban tặng có ý nghĩa nhất. Kính thưa các vị hành giả, năm thủ ấn, thiền định, xúc địa, chuyển pháp luân, vô ý và ban tặng là năm phương diện nhập thế của đạo Phật. Nếu như trong ấn tứ thiền định chúng ta đang nỗ lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của bản thân, thì trong cái ấn tướng xúc địa là một cái nghệ thuật chúng ta đi vào cuộc đời để chia sẻ và phụng sự. Ấn tướng chuyển pháp luân là phương pháp luận của phụng sự, tức là phải lấy tứ diệu đế. Ấn tướng vô ý là chia sẻ những cái nỗi niềm hạnh phúc và mang lại hòa bình, mang lại bình an, mang lại niềm vui không sợ hãi. Và ban tặng này là chia sẻ các cái yếu kém về vật chất để cho những người bất hạnh hơn chúng ta trở nên hạnh phúc. Trong năm ấn tướng vừa nêu, việc lo cho bản thân chỉ có một, tức là cái thứ nhất. Bốn ấn tướng còn lại là nhập thế cả. Và dựa vào năm ấn tướng mà Phật giáo Tây Tạng sử dụng hàng ngày, Phật giáo Đại Thừa cũng sử dụng, chúng ta mỗi Phật tử tại gia nên thực tập những điều vừa nêu. Và được như thế, chúng ta sẽ là những người Phật tử rất là chuẩn mực và gương mẫu. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.